Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 6 tháng 7, 2015. Trưng cầu dân ý Hy Lạp, phe chống chủ nợ thắng thế, Bộ trưởng Tài chính từ chức. Việt Nam kêu gọi Nhật Bản cung cấp cầu tuần duyên bảo vệ biển đảo. Bắc Kinh tuyên bố phong trào dân chủ Hồng Kông không đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Pháp và Mỹ gia tăng áp lực đòi Tehran kết thúc đàm phán về hạt nhân Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau trưng cầu dân ý Hy Lạp ở lại hay ra khỏi Eurozone, điều đó phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Kính thưa quý vị, hôm qua hơn 61% cử tri Hy Lạp phản đối chính sách khắc khổ mà các chủ nợ liên tục đòi Athens thực hiện, trái với mọi dự báo phe nói không với các nhà tài trợ đã giành được một thắng lợi rực rỡ. Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis thông báo từ chức để Thủ tướng Tsipras dễ dàng đàm phán với các chủ nợ. Eurozone phải họp khẩn để bàn về tương lai Hy Lạp trong khu vực đồng euro. Từ thủ đô Athens, thông tín viên của đài RFI Charlotte Stifna cho biết về phản ứng của công luận Hy Lạp sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm qua và những bước kế tiếp chờ đợi quốc gia này.
Tối hôm qua tại quảng trường hiến pháp ở Athens, không khí như ngày hội. Phe bỏ phiếu chống lại các biện pháp khắc khổ của các chủ nợ vui mừng chiến thắng. Về phần mình, Thủ tướng Alexis Tsipras thận trọng hơn. Phát biểu trên đài truyền hình, ông bình luận về kết quả cuộc bỏ phiếu một cách chừng mực và nhấn mạnh là không có phe thắng và phe thua. Hy Lạp phải lập tức trở lại bàn đàm phán. Báo chí Athens đều xoáy vào thắng lợi rộng rãi của phe chống các biện pháp khắc khổ và chú trọng đến cuộc điện đàm trong ngày hôm nay của Thủ tướng Tsipras với các đối tác Pháp và Đức, cũng như là cuộc họp được dự trù vào ngày mai ở cấp bộ trưởng Eurozone. Một tờ báo cánh trung, Tania, thì nói tới một nước Hy Lạp đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, tiến hành cải tổ hoặc là phải từ bỏ khu vực đồng euro. Một tờ báo Thiên Tả thì chọn đưa lên trang nhất bức ảnh chủ tịch nhóm Eurogroup tay bịt miệng bàng hoàng trước kết quả trưng cầu dân ý của Hy Lạp.
Charlotte Stivnach, Athens, RFI.
Sau cơn địa chấn Hy Lạp châu Âu khẩn cấp tìm giải pháp chung, một ngày sau khi phe chống áp lực của các chủ nợ thắng lớn trong cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp, các nhà lãnh đạo trong vùng đồng tiền chung châu Âu gấp rút hội ý để tổ chức thượng đỉnh vùng euro vào chiều ngày mai. Cho đến giờ này, Paris, Roma một bên và bên kia là Berlin dường như chưa thống nhất được lập trường chung cho tương lai.
Đêm Chủ nhật, ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lập tức trao đổi qua điện thoại. Tuy nhiên, hai bên chỉ thông báo nội dung với báo chí vào tối nay sau cuộc hội kiến tại Paris. Mục đích của hai nhà lãnh đạo Pháp Đức là phải thống nhất lập trường sau một tuần lễ phơi bày những quan điểm dị biệt. Trong 7 ngày qua, sau khi Athens quyết định hỏi ý dân, thì Berlin tuyên bố chờ kết quả xong mới thảo luận vì tương lai vùng euro không bị đe dọa. Ngược lại, Paris ngay từ giữa tuần đã kêu gọi hai đầu tàu của Liên hiệp châu Âu phải hội ý tức khắc, không nên chần chờ để rơi vào vô định. Lập trường chung của Pháp Đức sẽ chỉ đạo cho quyết định của nhóm sử dụng đồng euro và cuộc họp bất thường được triệu tập 24 giờ sau đó. Từ sau chiến thắng của phe chống các giải pháp thắt lưng buộc bụng do các định chế tài chính và Brussels đề nghị, chương trình nghị sự của ngoại giao châu Âu buộc phải tăng tốc. Ngay từ tối Chủ nhật, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã phải thông báo cuộc họp các bộ trưởng tài chính vào đêm thứ ba. Cho đến trưa thứ hai hôm nay, không ai có thể tiên đoán được kết quả hai cuộc họp quan trọng này.
Như vậy là Hy Lạp cũng như là toàn khối đồng euro sẽ bước vào một giai đoạn bấp bênh không rõ tương lai đi về đâu.
Thắng lợi của phe chống được khẳng định, nhưng trước tiên đó cũng là một thắng lợi chính trị đối với ông Alexis Tsipras. Thủ tướng Hy Lạp đã quyết định đánh một lá bài poker khi cho tổ chức trưng cầu dân ý và kêu gọi người dân Hy Lạp bác bỏ những đòi hỏi do các chủ nợ đưa ra. Đây cũng là một chiến thắng cho tất cả những ai ở Hy Lạp lên án phương thuốc khắc khổ cay đắng mà họ đã phải nuốt từ năm 2010. Cuối cùng thì thắng lợi này cũng đã đạt được sau một tuần lễ đầy căng thẳng, đánh dấu bằng các biện pháp chặn dòng vốn, hạn chế lượng rút tiền mặt ở ngân hàng và bằng nỗi lo âu các hậu quả của việc nói không. Với thắng lợi này, ông Tsipras hy vọng tạo được thế mạnh trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ và ông mong muốn sớm nối lại những cuộc thương lượng đó. Bởi lẽ, người dân Hy Lạp nói không trong ngày Chủ nhật hôm qua không phải là nói không với châu Âu, nhưng các cuộc thương lượng được cho là khó khăn hơn trừ phi dân Hy Lạp trả lời thuận trong trưng cầu dân ý. Dựa trên cơ sở nào để tái khởi động các đàm phán sau khi đã từ chối chương trình cải cách do các chủ nợ đề ra? Nhất là chính phủ Hy Lạp cũng muốn thương lượng một chương trình tái cơ cấu nợ mà Athens không thể nào gánh chịu được nữa.
Nhìn sang châu Á, Việt Nam kêu gọi Nhật Bản cung cấp tàu tuần duyên để bảo vệ biển. Lãnh đạo năm nước Đông Nam Á, vùng Mekong và Nhật Bản đã họp thượng đỉnh ở Tokyo hôm 4 tháng 7 vừa qua. Các bên đã thông qua chiến lược hợp tác cho giai đoạn 2016-2018, viện trợ phát triển 6,1 tỷ đô la và củng cố an ninh hàng hải tại Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng xin Nhật Bản viện trợ nhiều tàu tuần duyên mới để bảo vệ biển đảo đang bị Trung Quốc lấn chiếm.
Theo hãng thông tấn Kyodo, trong cuộc họp báo chung kết thúc thượng đỉnh Mekong-Nhật Bản lần thứ 7 vào cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố chia sẻ lo ngại sâu xa về những hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông, tu bồi các đảo nhân tạo. Hai nhà lãnh đạo xác định thêm sẽ cùng hợp tác để xây dựng trật tự trên biển, trên không và trên bộ tại khu vực này. Tuy không gọi đích danh một nước nào, nhưng rõ ràng Nhật Bản và Việt Nam ám chỉ chính sách tranh đoạt chủ quyền của Bắc Kinh. Trong bản tuyên bố chung, Thượng đỉnh Mekong nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của biển, lợi khí chung của thế giới, cũng như nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn lưu thông và an ninh khu vực. Trong dịp này, Thủ tướng Việt Nam lên tiếng kêu gọi chính phủ Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần tra để bảo vệ an ninh biển đảo. Năm 2014, Tokyo loan báo cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên. Đầu năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam nhận được chiếc đầu tiên đã được Nhật sử dụng từ năm 1991. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận tin này và cho biết sẽ thảo luận để đáp ứng trong thời hạn sớm nhất nhu cầu của Việt Nam. Theo nhận định của Kyodo, ông Nguyễn Tấn Dũng có lẽ là nhân vật duy nhất trong số 5 lãnh đạo Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam, không ngại Trung Quốc bất bình vì đứng chung phe với Nhật Bản.
Tại Hồng Kông, phong trào dân chủ không đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc, do vậy sẽ không bị trừng phạt. Trên đây là tuyên bố của lãnh đạo Ủy ban Lập pháp Quốc hội Trung Quốc.
80 ngày biểu tình phong tỏa thành phố Hồng Kông hồi năm 2014 được mệnh danh là chiếm đóng Trung Hoàng, không phải là đối tượng trừng phạt của luật mới về an ninh quốc gia vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua. Theo bản tin của Asia News ngày 6 tháng 7, người khẳng định điều này là bà Lương Ái Thi, luật sư, nguyên là Bộ trưởng Tư pháp Hồng Kông và hiện nay là Phó Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Quốc hội Trung Quốc. Theo bà Lương Ái Thi, đạo luật an ninh quốc gia tăng cường thẩm quyền trấn áp cho bộ máy công an và tòa án, ấn định khuôn thước bảo vệ an ninh quốc gia nhưng không phải để trấn áp các tổ chức dân chủ ở Hồng Kông. Những hoạt động như biểu tình, đòi thay đổi luật bầu cử lãnh đạo địa phương, xuống đường chiếm đóng thành phố, hô khẩu hiệu chấm dứt chế độ cộng sản, tất cả đều không nằm trong phạm trù trừng phạt của đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Thương mại Hồng Kông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoa Lục giải thích, chỉ vi phạm an ninh quốc gia khi nào có hành động tổ chức, kêu gọi võ trang lập kế hoạch lật đổ chính phủ. Trong khi đó, phong trào tranh đấu tại Hồng Kông ôn hòa không súng đạn, chỉ chống lại một quyết định thuộc Quốc hội của Trung Quốc và đòi quyền tự do bầu chọn người lãnh đạo mà thôi. Chưa rõ phản ứng của chính quyền Tập Cận Bình ra sao trước những lời giải thích luật của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Luật pháp Quốc hội Trung Quốc, luật sư người Hồng Kông Lương Ái Thi.
Còn trong lĩnh vực văn hóa, tổ chức UNESCO vừa quyết định đưa vào danh sách di sản thế giới của nhân loại 23 điểm tiêu biểu cho cuộc cách mạng công nghiệp Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng. Nhiều địa điểm trong số đó đã bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối.
Theo UNESCO, 23 địa điểm này nằm rải rác tại 11 vùng đã cho thấy rõ một mô hình công nghiệp tiên tiến của Nhật Bản thời Minh Trị Thiên Hoàng, giai đoạn 1868-1910. Vài địa điểm trong số này cho đến nay vẫn còn hoạt động như là những chiếc cần cẩu của nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industry tại Nagasaki, miền Nam Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên những địa điểm còn hoạt động được xếp vào di sản thế giới. Tuy nhiên, quyết định trên đã trở thành chủ đề chính trị gây tranh cãi. Hàn Quốc và Trung Quốc nhấn mạnh rằng 7 trong số đó từng là địa điểm lao động cưỡng bức của nhiều công dân. Hai nước này dưới thời đế quốc Nhật Bản, giai đoạn 1910-1945 đối với Triều Tiên và 1932-1945 đối với Trung Quốc.
Trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Ankara, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay khẳng định với Thổ Nhĩ Kỳ là Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sau khi xảy ra một số vụ biểu tình phản đối Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua. Từ Ankara, thông tin viên đài RFI Jérôme Bastion cho biết thêm chi tiết.
Les réseaux sociaux se sont sentis obligés de venir en aide aux militants nationalistes un peu trop prompts à manger tout cru du chinois.
Các trang mạng xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy buộc phải ra tay giúp đỡ những người đấu tranh theo chủ nghĩa dân tộc hơi quá khích, muốn ăn tươi nuốt sống người Trung Quốc mà không thật sự hiểu rõ mình đang tấn công ai nữa. Sau vụ đập phá một quán ăn Trung Quốc, nhưng chủ là người Duy Ngô Nhĩ, các vụ hành hung và phản đối khác nhau, nhiều cư dân mạng nặc danh đưa ra nhiều lời nhắc nhở trên mạng đại khái: Mao Trạch Đông đã chết từ lâu, hình nộm của Mao đã bị thiêu đốt hôm Chủ nhật 5 tháng 7 tại Palikesia. Người khác thì cố giúp phân biệt dung mạo khác nhau giữa người Trung Quốc, người Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi những du khách Á Châu này có thể trở thành mục tiêu của những hành động khiêu khích hay chửi mắng, như là trường hợp một nhóm du khách Hàn Quốc hồi cuối tuần trước. Hôm thứ Sáu 3 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai phản đối các biện pháp sách nhiễu thậm chí trấn áp cộng đồng Duy Ngô Nhĩ tại vùng Tây Bắc Trung Quốc của chính quyền Bắc Kinh trong suốt mùa chay Ramadan. Tuy nhiên, Bắc Kinh đáp trả Ankara tốt hơn là nên ngăn chặn những thông tin này, thay vì để chúng lan truyền gây tiếng vang trong dư luận. Quan hệ giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tuy vẫn rất hữu hảo, nhưng đôi khi bị va chạm do những bất đồng nho nhỏ có liên quan đến cộng đồng thiểu số người Duy Ngô Nhĩ sống tại Tân Cương. Đa số các lãnh đạo của chính cộng đồng này định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Pháp và Mỹ gia tăng áp lực đòi Tehran kết thúc đàm phán về hạt nhân Iran. Đã đến lúc Iran cần chọn một trong hai con đường, trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong buổi đàm phán với đồng nhiệm người Iran, ông Mohammad Javad Zarif vào tối ngày hôm qua tại thủ đô Vienna. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh là đã đến lúc mà Tehran cần phải đưa ra những cam kết rõ ràng. Nói cách khác, Pháp và Mỹ cũng như là các đối tác phương Tây đang gia tăng áp lực đòi Iran nhanh chóng kết thúc đàm phán đúng hạn vào ngày 7 tháng 7 2015. Đặc phái viên của đài RFI từ thủ đô nước Áo gửi về bài tường trình.
Debout face aux médias du monde entier, John Kerry fait une déclaration courte, nette et précise.
Đứng trước các phóng viên của cả thế giới, ông John Kerry đã tuyên bố một cách ngắn gọn nhưng rõ ràng và chính xác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt buộc phải chống nạng kể từ sau khi bị ngã xe đạp hồi tháng 5 vừa qua và không thể đứng lâu được. Do vậy, trong buổi họp báo ngắn ngủi, ông đề cập thẳng vào vấn đề. Ông nói, chúng tôi hy vọng đạt được một thỏa thuận công bằng và có thể chứng minh với thế giới là các bên có thể tìm được đồng thuận. Nhưng trước mắt, các bên vẫn chưa tìm được đồng thuận đó và tôi xin nhấn mạnh trên một điểm. Đó là chúng tôi hãy còn nhiều vấn đề khó giải quyết, nhưng chúng tôi sẽ phải giải quyết trước hạn chót là ngày 7 tháng 7 như đã cam kết. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius tới nay trong thế cô lập luôn luôn tỏ thái độ cứng rắn với Iran. Nhưng từ tối hôm qua, lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã phải lên tiếng đứng về phía Paris khi nhấn mạnh rằng nếu không có thỏa thuận vì thái độ không khoan nhượng của chính quyền Iran, Hoa Kỳ sẵn sàng rời khỏi bàn đàm phán. Tuy nhiên, nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm này đã trấn an ngay khi kết luận, không ai muốn trông thấy đàm phán về hạt nhân Iran thất bại. Ở vào thời điểm này, mỗi bên đều cân nhắc từng câu, từng chữ, mỗi lần phát biểu. Ông John Kerry ý thức được điều đó, nhưng không ai biết được kết quả đàm phán với Iran sẽ đi về đâu. Ngoại trưởng Fabius cho rằng nhóm 5+1 đã hoàn thành nhiệm vụ, quả bóng đang ở bên sân chơi của Iran.
Sami Bouhlifa, Vienna, RFI.
Về thời sự thể thao, Hoa Kỳ đoạt cúp vô địch bóng đá nữ thế giới, đội tuyển quốc gia được Tổng thống Barack Obama mời vào Nhà Trắng, loại được Nhật Bản với tỷ số 5-2, đội bóng nữ của Mỹ đoạt cúp bóng đá thế giới trên sân vận động ở Vancouver, Canada ngày hôm qua, trong bầu không khí lễ hội mừng ngày độc lập mùng 4 tháng 7, niềm vui của người dân Hoa Kỳ như được nhân lên gấp đôi với chiến thắng của đội tuyển nữ sau 16 năm dài chờ đợi. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte mô tả niềm tự hào của người dân Hoa Kỳ.
En marquant 4 buts en 16 minutes en début de match, les footballeuses ont offert aux Américains un feu d'artifice.
Chỉ trong vòng 16 phút đầu trận đấu mà đã ghi được 4 bàn thắng, các tuyển thủ nữ đã ban tặng cho người dân Hoa Kỳ một màn pháo hoa còn ngoạn mục hơn là màn pháo hoa trong ngày độc lập mùng 4 tháng 7 tại Washington. Nước Mỹ đã có một danh thủ Pele nữ, Carly Lloyd, người đã ghi 3 bàn thắng tuyệt vời ở phút thứ 3, thứ 5 và 18. Một trận phục thù êm ái trước các tuyển thủ Nhật Bản vốn đã hạ gục đội Mỹ trong trận chung kết năm 2011 bằng các bàn đá luân lưu. Thủ môn của đội tuyển Mỹ Hope Solo cho biết đây không hề là một trận đấu dễ dàng. Cô nói, tôi biết là sẽ không dễ dàng nhưng tôi không có chút nghi ngờ gì. Đó là định mệnh của chúng tôi và chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi đã không khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi đã quyết tâm thắng trận này và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Thật là sung sướng khi thấy mình đã có lý. Chúng tôi đã chờ đợi 16 năm trời. Người dân Mỹ vừa kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần dài do ngày lễ độc lập đã hồ hởi theo dõi trận chung kết. Hàng ngàn người đã tụ tập tại Chicago và ở nhiều thành phố khác để theo dõi trận đấu trên các màn ảnh lớn được đặt trong các công viên. Tại các quầy rượu, bầu không khí thật sôi nổi. Mỗi bàn thắng được cổ vũ bằng những tiếng la ó, USA, USA, USA. Có thể nói, trong vài giờ, cả nước Mỹ đã tìm thấy được sự đoàn kết xung quanh đội tuyển bóng đá nữ của mình.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Chủ tịch FIFA tiết lộ bị Paris và Berlin gây áp lực trong quá khứ. Trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Đức phát hành ngày Chủ nhật, Sepp Blatter tiết lộ trước khi bầu chọn nước chủ nhà tổ chức Cúp Thế giới Nga năm 2018 và Qatar năm 2022, FIFA bị hai sức ép chính trị, ông nêu đích danh tên Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Đức Christian Wulff.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sau trưng cầu dân Ý, Hy Lạp ở lại hay phải ra khỏi Eurozone, điều đó phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương châu Âu. Hy Lạp được ở lại hay phải ra đi khỏi khối euro, trước mắt điều đó phụ thuộc vào quyết định của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Nếu định chế tài chính này ngưng chương trình hỗ trợ khẩn cấp ELA dành cho các ngân hàng của Hy Lạp thì đương nhiên là Athens sẽ phải từ bỏ đồng euro để đi tìm một đơn vị tiền tệ khác với những hậu quả kinh tế, chính trị bất lường cho cả Hy Lạp lẫn phần còn lại của Eurozone. Ý thức được tầm mức nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras thông báo tổ chức trưng cầu dân Ý hôm 28 tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE đã tuyên bố vẫn vào nước biển cho các ngân hàng của Hy Lạp. Thế nhưng hôm nay thì mọi chú ý đang dồn về trụ sở của BCE ở Frankfurt, nơi mà 25 thành viên trong Hội đồng các thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm họp để quyết định về hồ sơ Hy Lạp sau khi cử tri nước này đã ồ ạt bỏ phiếu chống các biện pháp khắc khổ mà bộ ba các nhà tài trợ của Athens gồm có Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế áp đặt. BCE chẳng những là đã cấp cho Hy Lạp 20 tỷ euro tín dụng qua hai kế hoạch hỗ trợ tài chính được thông qua vào những năm 2010 và 2012, mà còn đã bơm nhiều tiền cho các ngân hàng của Hy Lạp tránh để cho hệ thống ngân hàng nước này bị sụp đổ. Vào lúc mà các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực để tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Hy Lạp, thì Bộ trưởng Tài chính Pháp ông Michel Sapin đã trực tiếp kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu hãy duy trì chương trình ELA cho Hy Lạp, tránh để các ngân hàng nước này thiếu hụt tiền mặt và mất khả năng thanh toán. Về phần mình thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker sáng nay có các cuộc điện đàm với Chủ tịch của nhóm Eurogroup là Jorgen Dijsselbloem, với Chủ tịch của Hội đồng châu Âu Donald Tusk và với Thống đốc BCE là ông Mario Draghi. Một chuyên gia tài chính nhận định BCE là một định chế có tiếng nói cuối cùng về việc Hy Lạp đi hay ở trong khu vực đồng euro. Một số nhà quan sát khác thì cũng cho rằng chính giới châu Âu cũng đang chờ đợi quyết định của BCE. Trên nguyên tắc, cuộc họp của Hội đồng các thống đốc BCE được mở ra vào trưa nay, thế nhưng vào giờ chót thì cuộc họp đó đã phải rời lại cho đến buổi chiều. Điều đó càng cho thấy là các nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu rất lúng túng trên vấn đề Hy Lạp. Về mặt thực tế mà nói thì BCE do ông Draghi điều hành đang trong một thế kẹt nếu như Athens và các chủ nợ vẫn chưa có triển vọng đạt tới một thỏa thuận để được giải ngân các khoản tín dụng mà quốc tế đã cam kết đổi lấy những chương trình cải tổ thực sự, thì BCE không thể duy trì chương trình hỗ trợ khẩn cấp ELA cho Hy Lạp, đặc biệt là trong bối cảnh mà nước Đức đã không ngừng gây áp lực với BCE để đòi phải nghiêm khắc hơn với con nợ Hy Lạp. Lập trường của Đức đã được nhiều thành viên khác trong khối euro ủng hộ như là Slovakia hay là một số các nước ở vùng Baltic. Ngay từ khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa được công bố tối hôm qua, thì ở Berlin đã có rất nhiều tiếng nói đòi Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đình chỉ ngay lập tức mọi biện pháp trợ giúp Hy Lạp. Vấn đề đặt ra là nếu không còn có thể trông chờ vào chương trình ELA, thì các ngân hàng Hy Lạp sẽ mất khả năng thanh toán. Từ một tuần qua, các ngân hàng đã phải tạm đóng cửa và mỗi một đầu người chỉ được rút tiền tối đa là 60 euro một ngày. Không được BCE trợ giúp, ngân hàng Hy Lạp không có khả năng để đi vay của ngân hàng trung ương nước này. Trong trường hợp mà thiếu hụt tiền mặt, thì Hy Lạp bắt buộc sẽ phải sử dụng một đơn vị tiền tệ khác để trả lương cho công nhân viên, để thanh toán các hóa đơn mua hàng, v.v. Đơn vị tiền tệ mới đó sẽ thay thế cho những đồng euro trở nên quá khan hiếm. Đồng thời, có thêm một đơn vị tiền tệ thứ nhì sẽ đồng nghĩa với việc Hy Lạp bước ra ngoài khu vực euro. Chính để không xảy ra kịch bản đen tối đó mà Athens đã liên tục cầu cứu BCE nâng mức trần chương trình hỗ trợ khẩn cấp. Về phần mình thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng ý thức được rằng cúp viện trợ cho các ngân hàng của Hy Lạp sẽ đẩy Athens ra ngoài eurozone và sẽ tạo nên một làn sóng hoảng loạn trên các thị trường tài chính quốc tế. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo của Mai Vân và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề HD981 và 3 mũi giáp công của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là các phần tin bổ sung.
Các vùng sản xuất rượu Champagne và Bourgogne vừa được UNESCO đưa vào danh sách các di sản văn hóa thế giới. Cả hai vùng này được UNESCO xếp vào hạng mục cảnh quan văn hóa, tức là những nét đặc thù hiểu theo nghĩa rộng của ngành sản xuất rượu vang của Pháp. Nhóm họp vào hôm thứ Bảy tại thành phố Bonn ở Bình Đức, Ủy ban chuyên trách UNESCO đã tôn vinh 3 địa danh tiêu biểu của vùng Champagne, nơi có truyền thống làm rượu vang từ 4 thế kỷ nay, nhiều hơn là sản phẩm qua hình tượng của chai rượu sủi bọt, lung linh lấp lánh vào các dịp lễ hội. Đầu tiên hết là đại lộ Champagne ở thị trấn Épernay. Đại lộ này dài khoảng 1 cây số và là nơi có đặt cơ sở kinh doanh của các thương hiệu Champagne nổi tiếng nhất. Các cửa hàng này nằm trong tay các gia đình thương gia, chuyên kinh doanh rượu Champagne từ đời cha ông tới đời con cháu. Mỗi ngôi nhà giống như là biệt thự, có hầm chứa rượu khổng lồ, vì tính tổng cộng lượng lưu trữ hiện giờ lên tới hơn 1 triệu chai. Địa danh thứ nhì là ngọn đồi Saint-Nicaise ở thành phố Reims, bao gồm cả một hệ thống đường hầm dài hàng chục cây số. Các hầm rượu này có từ thời Trung Cổ, được đào trong đá vôi và là nơi cất giữ, lưu trữ các loại rượu vang chế biến từ đời này sang đời nọ. Địa danh thứ ba và cũng là địa danh quan trọng nhất là ngọn đồi trồng nho ở ngoại thành thị trấn Épernay. Chính tại ngôi làng Auvillers, nơi có tu viện dòng tên của vùng Salon en Champagne, mà vị tu sĩ tên là Dom Pérignon đã tình cờ phát hiện ra vào giữa thế kỷ thứ 17, quá trình lên men tự nhiên của rượu Champagne. Từ đầu thế kỷ 19 trở đi, khi Dom Pérignon được đưa vào kinh doanh khai thác, thì thương hiệu này đã trở thành một trong những loại Champagne đắt tiền nhất trên thế giới. Về phía vùng Bourgogne, Ủy ban chuyên gia của UNESCO đã công nhận 2 địa danh là Côte de Nuit và Côte de Beaune như di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là nơi có truyền thống trồng nho và làm rượu trong nhiều thế kỷ qua. Tuy nhiên, khí hậu và phong thổ thuận lợi chỉ liên quan tới vài trăm mảnh đất mà thôi, chứ không phải là dành cho toàn vùng Bourgogne. Trữ lượng sản xuất của các loại rượu vang địa phương thuộc vào hàng thấp nhất, nhưng đồng thời cũng là ngon nhất thế giới. Hai loại rượu tiêu biểu cho vùng này là Romane Conti hoặc là Montrachet trở nên nổi tiếng và luôn là loại rượu đắt tiền nhất thế giới theo bảng xếp hạng thường niên của giới thương gia quốc tế. Hàng năm, giới chuyên ngành vẫn tổ chức cuộc bán đấu giá tại Hospice de Bonn và mỗi chai Romane Conti thường sắp xỉ cả chục ngàn euro, tức là còn cao hơn cả các loại rượu vang hảo hạng nhất của các vùng khác như là Bordeaux hay Alsace. Về điểm này, chuyên gia nghiên cứu Michel Véron, tác giả quyển sách hướng dẫn về nguồn gốc lịch sử của các loại rượu vang sản xuất ở Champagne, nhận xét.
Le vin dans son ensemble et le champagne et le Bourgogne en particulier, ce ne sont pas des produits de consommation, mais ce sont des produits culturels. C'est un patrimoine. D'ailleurs, ça avait été reconnu au Parlement l'année dernière.
Rượu vang nói chung, rượu champagne cũng như rượu Bourgogne nói riêng, không chỉ là những thức uống, những sản phẩm tiêu dùng đơn thuần, mà còn là những sản phẩm tiêu biểu cho một nền văn hóa. Từ hồi năm 2014, Quốc hội Pháp đã từng công nhận các sản phẩm của vùng Champagne thuộc vào hàng di sản quốc gia. Xét về mặt thương mại thì dĩ nhiên là rượu Champagne cũng như vùng Bourgogne có thể được đem ra bày bán trên thị trường như bao sản phẩm khác. Nhưng đằng sau hình tượng của Champagne và Bourgogne còn có cả một truyền thống văn hóa lâu đời, một quá trình tìm tòi gần giống như là hình thức nghệ thuật.
Chaque bouteille de Champagne, chaque bouteille de Bourgogne est une œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que un champagne ou un bourgogne, lorsqu'il est élaboré, c'est d'abord dans l'imagination d'un élaborateur, d'un vigneron aussi au départ.
Đối với tôi, thì công việc làm rượu ban đầu nảy sinh trong tâm trí, trong tư tưởng. Nhà chế biến rượu phải nghĩ tới việc kết hợp các giống nho trồng tại chỗ, được xem như là đặc sản địa phương. Kết hợp và dung hòa như thế nào để tìm cho ra một loại rượu ngon, điều đó đòi hỏi nhiều lần thử đi, thử lại. Vì rượu nho do điều kiện khí hậu, thời tiết, không thể nào mà giống nhau từ năm này qua năm nọ. Tùy theo mùa màng, gặt hái được nhiều hay ít, hương vị rất ngọt hay hơi chua, nhà sản xuất rượu phải biết thích nghi cách chế biến trong suốt quá trình làm rượu. Các nhà sản xuất cũng tìm cách hội tụ tất cả những điều kiện sản xuất thuận lợi nhất, hầu tạo ra một loại rượu nho hảo hạng, nhưng họ vẫn không biết chắc 100% là rượu sẽ được ngon hay không. Tựa như ngẫu hứng, thành quả cuối cùng trong quá trình làm rượu vẫn là một yếu tố mà con người không thể kiểm soát được. Vì thế cho nên rượu Champagne cũng như rượu Bourgogne giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Trong nghệ thuật, điều quan trọng đôi khi là hành trình tư tưởng hơn là điểm đến. Điều mà UNESCO công nhận là những nét văn hóa đặc thù, các địa danh tiêu biểu nhiều hơn là thương hiệu hay sản phẩm.
Évidemment, on pense à la prise de mousse en Champagne, qui est importante, mais c'est pas que ça, c'est la conjonction de tous ces savoir-faire.
Sự kiện UNESCO công nhận các địa danh như Champagne cũng như Bourgogne tạo cơ hội phát triển thêm ngành du lịch cho hai vùng này. Theo ước tính của giới chuyên gia ngành du lịch khách sạn, quyết định của UNESCO sẽ giúp tăng thêm ít nhất là 20% số lượng du khách tới tham quan hai vùng Champagne và Bourgogne. Hưởng lợi đầu tiên hết vẫn là các nhà sản xuất rượu, vì du khách lúc nào cũng có tâm lý muốn mua rượu về làm quà tặng cho bạn bè hay người thân. Kế đến nữa là ngành dịch vụ liên quan tới nghệ thuật ẩm thực. Hiện giờ hai vùng Champagne và Bourgogne đều tính đến việc phát triển thêm các tuyến đường du lịch, gọi là con đường rượu vang, hầu lôi kéo du khách về những địa điểm khác, tuy nằm trong cùng một vùng nhưng ít nổi tiếng bằng các địa danh vừa được UNESCO công nhận. Cũng cần nhắc lại là chỉ riêng tại nước Pháp, hàng năm sản xuất 400 triệu chai rượu Champagne, trong đó cứ trên 4 chai là có tới 3 chai dành để xuất khẩu sang nước ngoài. Nổi tiếng là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, giới sản xuất Champagne do uy tín của sản phẩm thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn ở một mức cao, trong khi Champagne vẫn tiếp tục được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới. Bằng chứng là trong năm 2010, nước Pháp đã xuất khẩu gần 320 triệu chai Champagne sang 196 quốc gia, tăng mạnh nhất vẫn là Trung Quốc. Được xem từ lâu như là một trong những biểu tượng của nước Pháp, rượu Champagne khác với các loại rượu vang đỏ hay trắng, ít bị cạnh tranh nhờ bảo hộ được thương hiệu và nguồn gốc kiểm chứng. Chỉ có rượu nho trắng, sủi bọt sản xuất tại vùng Champagne ở miền Tây Bắc nước Pháp thì mới xứng đáng với danh hiệu Champagne. Các loại rượu nho sủi bọt khác đến từ các vùng miền dù là ở Pháp hay là ở nước ngoài. Một là chế biến theo cùng một phương pháp, méthode champenoise. Hai là được xếp vào loại rượu sủi bọt, tiếng Pháp gọi là pétillon hoặc là mousseux. Chẳng hạn như một trong những hiệu rượu vang trắng có sủi bọt nổi tiếng trên thị trường hiện giờ là loại Prosecco của Ý, giá rẻ từ 2 đến 4 lần so với Champagne. Để tôn trọng truyền thống, bảo đảm chất lượng và hương vị của Champagne, nước Pháp đã ra nhiều quy định nghiêm ngặt về các giống nho hợp với phong thổ của vùng này, phương pháp chế biến, cách chọn giống cây và nuôi trồng, thời gian ủ nho để làm rượu, cũng như việc cất giữ ở trong thùng. Để sản xuất champagne, một nhà làm rượu ở vùng này buộc phải tuân thủ ít nhất là 60 quy định khác nhau để có thể gắn trên chai rượu của mình nhãn hiệu champagne. Theo Ủy ban Bảo trợ ngành champagne, một cơ chế do chính phủ Pháp thành lập để giám sát nghề sản xuất loại rượu này ở Pháp, thì ngành chế biến champagne ít bị khủng hoảng tác động hơn so với các ngành nghề khác. Với lượng xuất khẩu hàng năm dao động ở mức từ 300 triệu cho tới 330 triệu chai, ngành sản xuất champagne đem về cho nước Pháp hàng năm 4,5 tỷ euro.
Bon, mademoiselle, s'il vous plaît, champagne. Cinque flûtes.
Sono bella.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trưng cầu dân ý Hy Lạp, phe chống chủ nợ thắng thế, Bộ trưởng Tài chính từ chức. Việt Nam kêu gọi Nhật Bản cung cấp tàu tuần duyên bảo vệ biển đảo. Bắc Kinh tuyên bố phong trào dân chủ Hồng Kông không đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Pháp và Mỹ gia tăng áp lực đòi Tehran kết thúc đàm phán về hạt nhân Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau trưng cầu dân ý Hy Lạp ở lại hay ra khỏi Eurozone, điều đó phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thưa quý vị, ngay sau đây là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Chỉ có một chủ đề thời sự duy nhất, chiếm tựa lớn trận nhất, cũng như hàng loạt trang bên trong và các bài xã luận báo chí Pháp hôm nay. Đó là kết quả trưng cầu dân ý ở Hy Lạp với hơn 60% cử tri bác bỏ các điều kiện của chủ nợ. Sự kiện được soi rọi dưới những khía cạnh khác nhau qua các dòng tựa. Libération chơi chữ trên thần thoại Hy Lạp, nói đến cái không của thần Zeus và nhìn thấy trận địa chấn ở châu Âu. Le Figaro chạy một chữ không thật to trên nền cờ Hy Lạp với vài ngôi sao cờ châu Âu ở phần cuối. Bên dưới thì tờ báo ghi nhận trong hàng tiết Hy Lạp tiến một bước lớn đến việc ra khỏi đồng euro. Le Monde ra trước khi có kết quả đánh giá tương lai châu Âu được định đoạt ở Athens và dành cả 18 trang đặc biệt cho hồ sơ. Ở các trang trong thì các báo cũng tóm lược tình hình qua các dòng tiết đậm. Như Le Figaro ghi nhận, cái không của Hy Lạp làm rúng động vùng đồng euro. Các chủ nợ sẽ cố gắng giới hạn thiệt hại đã rất to lớn. Tờ báo còn chú ý đến quan điểm Pháp Đức. Nếu Tổng thống Pháp François Hollande vẫn muốn tránh việc Hy Lạp ra khỏi vùng euro, thì đối với bà Merkel, Hy Lạp đã cắt mọi cây cầu. Trong bài xã luận, tựa đề làm sáng tỏ, Le Figaro nhận định là thay vì tìm một thỏa thuận vào giờ phút chót với giới chủ nợ, thì người dân Hy Lạp đã chọn đi theo Thủ tướng Tsipras trong cuộc phiêu lưu điên rồ, đối đầu đến cùng. Nhưng đó là một cuộc chọn lựa dân chủ và nên tôn trọng đó. Có điều, thay vì vững mạnh hơn sau cuộc trưng cầu, thì họ lại đứng trước ngõ cụt. Hy Lạp vẫn nợ chồng chất, không còn một đồng để hoạt động một cách tự lập.
Đối với tờ báo Le Figaro, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras đã tính sai trong cách suy diễn với tư tưởng cực tả của ông. Ông nghĩ là sẽ gây được sức ép, nhưng theo tờ báo, sẽ không có một ai ký thêm một ngân phiếu trắng mới cho ông sau hàng trăm tỷ euro đã rót cho Hy Lạp. Bây giờ thì nợ đáo hạn lại không trả được. Và cứ như thế thì dần dà gồng kèm tài chính kinh khủng sẽ siết chặt lại trên Hy Lạp. Và ngoại trừ có phép lạ, thì Hy Lạp sẽ phải ra khỏi vùng đồng euro. Đây không phải là do ý muốn của châu Âu, mà là hậu quả tất yếu của cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý vừa qua.
Báo Lysico trong bài xã luận cũng có phần nhận định tương tự như đồng nghiệp Le Figaro. Cử tri Hy Lạp đã phiêu lưu. Giờ đây, tất cả đều đặt trên bàn, kể cả việc Hy Lạp ra khỏi vùng đồng euro. Mà lý ra Hy Lạp không nên vào, và có thể ra sớm hơn là người ta tưởng. tờ báo quy trách nhiệm cho Thủ tướng Hy Lạp đã làm mất đi cơ hội tìm thỏa hiệp với chủ nợ. Trong một bài nhận định khác, thì Lysenko tìm hiểu do đâu cử tri Hy Lạp đã ồ ạt hưởng ứng cuộc vận động của Thủ tướng Tsipras và gây ngạc nhiên ở châu Âu, vì người ta nghĩ là nếu phe không tán đồng có thắng thì cũng với tỷ lệ khít khao. Nhưng quả thật là người ta đã đánh giá thấp sự thất vọng của người dân Hy Lạp đối với các định chế. Ông Tsipras đã đánh trúng tim đen khi kêu gọi đến lòng tự hào của người Hy Lạp, không chấp nhận những người từ bên ngoài áp đặt điều kiện. Chính phủ Hy Lạp bị buộc phải tăng thuế, làm cuộc sống của họ khó khăn, chật vật thêm, như một cử tri đã giải thích với tờ Lysenko. Báo Le Monde thì cũng nêu lại bối cảnh khó khăn của người Hy Lạp trong bài báo trang trong tựa đề Nỗi hoang mang của những người nghèo mới. Theo tờ báo, thì 1/3 người Hy Lạp hiện nay sống dưới ngưỡng nghèo khó. Trước thực tế này, thì các hoạt động từ thiện đã gia tăng, mạnh nhất là trên phương diện trợ giúp lương thực. Ở thủ đô Athens, hàng ngàn người như thế đến ăn những bữa phát chẩn. Cách suy nghĩ cũng thay đổi. Ngay tầng lớp trung lưu, cần kiệm, hoang phí xem như là điều lố bịch. Le Monde cũng như các đồng nghiệp chú ý đến hậu quả nếu Hy Lạp ra khỏi đồng euro. Không biết tương lai vùng đồng tiền chung sẽ ra sao, có thể tan vỡ như nhận định của những người bi quan nhất. Nhưng bài báo đáng chú ý trên Le Monde là bài về những rủi ro địa chính trị của sự kiện Brexit, tức là Hy Lạp ra khỏi vùng sử dụng đồng euro. Bài báo nêu bật sự kiện, Athens dù sao cũng là một cực ổn định nằm giữa vùng Ban Căng đầy bất ổn và vùng Trung Đông đang bùng nổ. Bài viết mở đầu bằng thái độ lo ngại đã được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ khi khủng hoảng Hy Lạp mới manh nha. Đó là một mối nguy hiểm không chỉ cho sự ổn định tài chính toàn cầu, cũng như sự thuần nhất của Liên hiệp châu Âu, mà còn đe dọa hệ thống chỉ huy quân sự của khối NATO tại miền Đông Địa Trung Hải. Hơn nữa, Hy Lạp theo Le Monde cũng có một vai trò quan trọng trong việc gánh vác áp lực nhập cư cho châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, báo Libération dành nguyên một trang cho Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị tuột dốc xuống mức thấp nhất trong thăm dò dư luận.
Tác giả bài báo tóm lược tình hình. Ekip của ông Shinzo Abe đang chịu nóng tột độ. Nhưng không phải vì thời tiết mùa hè, nhưng nào là vì biểu tình, tranh luận quốc hội căng thẳng, chỉ trích công khai có khi còn bị sỉ nhục. Thủ tướng Nhật đang bị chống đối ngay cả trong phe của ông, điểm tín nhiệm tuột giảm trong lúc phải giải quyết nhiều hồ sơ gai góc. Tác giả bài báo nêu một dấu hiệu không thể xem thường và cho thấy sự thất vọng của người dân, đó là kết quả thăm dò dư luận gần đây. Ông Shinzo Abe chỉ được 41% tín nhiệm, đó là mức thấp nhất từ năm 2012 khi ông trở lại cầm quyền. Dĩ nhiên, theo tác giả bài viết, thăm dò dư luận không gây dựng nên chính phủ. Nhưng ở một nước như Nhật Bản mà dư luận là một trong những nguồn mang lại quyền lực, thì không nên xem thường. Và cũng có nghĩa là ông Abe có thể bị hạ bệ, một người khác trong đảng của ông có thể trỗi dậy.
Theo nhận định của Libération, thì ông Shinzo Abe là một người cứng cựa, đã thắng trong 3 cuộc bầu cử, giữ được chiếc ghế thủ tướng trong hơn 2 năm rưỡi. Nhưng ông sẽ đứng trước hai thời điểm có thể nguy hiểm với ông. Tháng 9 tới, bầu là chủ tịch đảng PLD, và năm tới là bầu cử thượng viện, và ông Shinzo Abe phải nắm được thế mạnh.
Nhưng nhìn bối cảnh hiện tại thì dường như không phải như vậy. Một trong những hồ sơ khiến ông Abe bị chống đối là các luật mà ông đưa ra nhằm cho phép quân đội Nhật can thiệp ở ngoài hỗ trợ cho các đồng minh, diễn giải lại như thế điều chính của Hiến pháp Chủ hòa. Đối với đa số người Nhật, không thể vi phạm điều chính này. Dân Nhật đã cho thấy là họ vẫn thiết tha với Hiến pháp Chủ hòa. 80% vẫn chống đối dự luật của Thủ tướng Nhật. Một người bị cho là hiếu chiến, như dân chúng Okinawa đã không ngần ngại nói thẳng với ông. Hồ sơ Okinawa là hồ sơ lớn khác làm cho ông Abe mất lòng dân. Thủ tướng Nhật cũng không thoát khỏi được sức ép của lịch sử. Bài báo nêu lại sự kiện chưa từng thấy. Cả một liên minh tập hợp từ chính khách, cựu lãnh đạo Nhật, trí thức, đặc biệt là hàng trăm sử gia kêu gọi ông Abe phải tỏ lời hối tiếc, xin lỗi của Nhật Bản nhân kỷ niệm ngày đầu hàng 15 tháng 8 tới đây, đề cập đến các hồ sơ gây đau thương như vấn đề phụ nữ giải sầu. Ông Abe cho biết là diễn văn của ông vào ngày này sẽ hướng về tương lai, nhưng có đánh giá là Thủ tướng Nhật sẽ tạo thêm vinh dự cho chính mình nếu ông ngỏ lời xin lỗi đối với vài chục phụ nữ giải sầu vẫn còn sống.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ về chủ đề HD-981 và ba mũi giáp công của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 25 tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh bất ngờ sử dụng trở lại biểu tượng của thái độ quyết đoán của Trung Quốc đối với Việt Nam tại Biển Đông, giàn khoan nước sâu Hải Dương 981, mà Trung Quốc đã mang vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam vào năm ngoái, lần này đã được đưa xuống vùng Biển Đông hướng về phía Việt Nam nhưng nằm sát khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đối với giới phân tích, mục tiêu hù dọa Việt Nam của Trung Quốc khi cho di chuyển giàn khoan này quả thật đã rõ ràng, vì hành động này được tiến hành và loan báo đúng vào thời điểm mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đi Mỹ trong một chuyến đi được đánh giá là lịch sử, có khả năng đưa quan hệ Hà Nội-Washington chuyển sang một giai đoạn mới, điều mà Bắc Kinh không mặn mà chút nào. Ý nghĩa gây sức ép lại càng mạnh hơn trong bối cảnh Trung Quốc, bất chấp những lời phản đối của quốc tế, vẫn tiếp tục xúc tiến các công trình xây cất trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp lên từ những bãi ngầm hay rạn san hô trong vùng quần đảo Trường Sa, những thực thể mà họ đã đánh chiếm từ tay Việt Nam và Philippines hàng chục năm trước đây. Điểm hệ trọng là Bắc Kinh đang cho xây dựng trên các đảo nhân tạo này những cơ sở có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc trường Đại học Maine, Hoa Kỳ đã ghi nhận ý đồ của Trung Quốc muốn hù dọa Việt Nam khi cho di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 xuống gần Việt Nam. Bên cạnh, hai mục tiêu khác là thăm dò phản ứng của Việt Nam và đánh lạc hướng dư luận thế giới đang chú mục vào việc Trung Quốc xây căn cứ quân sự tại Trường Sa. Điều khiến Bắc Kinh quan ngại là Việt Nam có thể thắt chặt thêm quan hệ với Mỹ nhân chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng. Và theo giáo sư Long, mục tiêu hù dọa đó sẽ thất bại. Thậm chí, như nhận xét của hãng tin Anh Reuters, việc Trung Quốc viện đến giàn khoan Hải Dương 981 còn có tác dụng củng cố thêm ý muốn siết chặt quan hệ với Mỹ của Việt Nam. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, sự chuyển dịch của giàn khoan Hải Dương 981 đã nêu bật tình trạng Việt Nam đang phải chịu đến ba mũi giáp công của Trung Quốc. Hai mũi trên Biển Đông là các cứ điểm quân sự đã và đang hoàn thành của Trung Quốc, đặt ở hai vị trí yết hầu là Hoàng Sa và Trường Sa. Và mũi thứ ba trên bộ là từ vùng biên giới với Campuchia, phía tây nam Việt Nam. Chiến lược chung của Trung Quốc tuy nhiên, theo giáo sư Long, lại là dương đông kích tây, gây huyền náo tại vùng biên giới Việt Nam-Campuchia, đưa giàn khoan xuống gần vịnh Bắc Bộ để thu hút sự chú ý của mọi người, trong lúc vẫn im lìm tiến hành xây dựng căn cứ quân sự tại vùng Trường Sa, đặt khu vực và thế giới vào tình thế sự đã rồi khi Trung Quốc hoàn tất công việc của mình. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Lâm trước tiên nhắc lại vấn đề giàn khoan Hải Dương 981 và mưu đồ của Trung Quốc.
Theo các cái thông tin của báo chí, thì tính đến ngày 1 tháng 7, thì giàn khoan Hải Dương 981 đã được neo ở cách đường ranh giới phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc khoảng 1 hải lý. Nếu các cái tin tức này là đúng, thì vị trí của giàn khoan kỳ này gần đất liền Việt Nam hơn rất nhiều so với điểm Trung Quốc đã đặt giàn khoan này vào tháng 5 năm ngoái, tức là năm 2014.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng có thông tin lại nói rằng là cái giàn khoan đó, dẫu sao thì nó cũng nằm trong cái vùng biển, vùng EEZ của đảo Hải Nam.
Tôi nghĩ Trung Quốc là họ muốn trêu chọc Việt Nam, là bởi vì đúng là nếu mà mình chia từ Hải Nam đến Việt Nam, thì trong cái vùng vịnh Bắc Bộ đó, thì nó nằm 1 hải lý về phía bên của cái phân định của Trung Quốc, nó chưa nằm vào phía bên Việt Nam. Thì Trung Quốc nghĩa là tôi nghĩ rằng để tới nhữ, để cho nếu mà Việt Nam hay là phản ứng, thì họ nói rằng là thấy không, mình đang neo cái giàn khoan này ở trong cái vị trí của đất mình, mà bọn Việt Nam lại nghĩa là lá lối sung, rồi các nước khác mà nếu mà họ ủng hộ Việt Nam thì Trung Quốc cũng nói là mọi người đều nghĩa là súng lại bắt nạt Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ là một nạn nhân, Trung Quốc không có thể để cho bắt nạt mãi, không thể cho là nạn nhân, cho nên Trung Quốc phải cứng rắn hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một lý do tại sao mà vừa qua là Trung Quốc mới vừa ra cái luật bảo vệ an ninh quốc gia, nói rằng là Trung Quốc không thể để bị bắt nạt mãi, mà nếu mà ai mà bắt nạt Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ phải cứng rắn hơn, Trung Quốc sẽ phải dùng vũ lực mà đánh các nước khác để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề đưa cái giàn khoan vào sát gần Việt Nam mà chưa phải là một cái cớ để đưa ra cái luật đó và dùng một cái luật đó như là một cái bước nữa để mà lấn chiếm biển độc. Đấy, tôi nghĩ là cái đó là một mục đích. Còn mục đích thứ hai đối với vấn đề giàn khoan, tôi nghĩ rằng là muốn đánh lạc hướng dư luận thế giới để Trung Quốc có thể tiếp tục hoàn tất các cái cơ sở quân sự trên các cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở Trường Sa. Và cái mục đích thứ ba mà tôi nghĩ đây là mục đích chính là để hù dọa Việt Nam trước chuyến thăm Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, ngõ hầu là Việt Nam sẽ không dám siết chặt thêm quan hệ đối với Mỹ.
Dạ, thưa, hù dọa Việt Nam để Việt Nam không dám siết chặt thêm quan hệ với Mỹ. Như vậy đó thì theo nhận định của giáo sư là có khả năng là quan hệ Việt-Mỹ sẽ được siết chặt thêm với cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng.
Vâng, tôi nghĩ cái quan hệ sẽ được siết chặt thêm trong cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Tại sao? Một là ông Nguyễn Phú Trọng là nhân vật chốt bu của đảng cầm quyền ở Việt Nam, cho nên cái cuộc viếng thăm Mỹ có tính cách biểu tượng rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Mỹ và Việt Nam muốn chứng minh rằng quan hệ giữa hai nước đang được củng cố, chủ yếu là vì lợi ích của hai nước và vì an ninh chung của khu vực. Đối với Mỹ thì việc này gửi thông điệp đến nhiều người gọi là chống tổng ở Mỹ là ý thức hệ không còn là rào cản đối với nỗ lực phát triển quan hệ giữa hai nước. Thì tôi nghĩ đó là một cái lý do rất là quan trọng. Lý do thứ hai là chuyến đi của ông ấy mặc dù chỉ có 2 ngày, nhưng mà chuyến đi này khẳng định bản tuyên bố chung tầm chiến lược mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã ký hồi đầu tháng 6 năm nay. Và như thế thì sẽ giúp đưa quan hệ giữa hai nước tiến đến mục tiêu gọi là đối tác chiến lược toàn diện, mặc dù là họ chưa dùng cái chữ đó nhưng mà thực thể là như thế. Và thứ ba, tôi nghĩ chuyến đi ông ấy cũng sẽ giúp thêm cho việc vận động dư luận Mỹ ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP là Trans-Pacific Partnership. Nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng khôn khéo và nếu mà cái hiệp định này được thông qua thì hiệp định này sẽ có lợi cho Việt Nam và Mỹ trên nhiều mặt, trong đó có việc phát triển kinh tế và củng cố an ninh cho toàn khu vực Đông Nam Á.
Dạ, thưa giáo sư, trở lại cái tình hình tại Việt Nam, thì lúc này có thể nói là Việt Nam phải chăng là đang bị kẹp giữa hai gọng kềm, ít ra là trên biển. Tức là nó có một cái là Hải Dương 981, nó nằm ở phía quần đảo Hoàng Sa. Và mặt khác đó thì là 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc tại cái vùng quần đảo Trường Sa. Mà trên đó thì Trung Quốc đang tức là rốt ráo rầm rộ cho xây dựng những cái cơ sở quân sự. Vâng. Thì mình có thể nói là Việt Nam đang bị nằm giữa hai gọng kềm hay không?
Vâng, đúng như thế. Mà nếu mà nói về từ Biển Đông ra đó thì đúng là hai gọng kềm. Nhưng mà cái hải dương đó, nó chỉ là một cái thứ nó xê dịch để nó thách thức thôi. Bởi vì cái quan trọng nhất đó là Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa và đã xây dựng cơ sở quân sự trên Hoàng Sa, xây dựng cái cơ sở gọi là Tam Sa để từ đó chỉ huy hết toàn cái khu vực Biển Đông. Thì thành ra là không có giàn khoan 981 được đẩy tới đẩy lui. Thì trên thực tế là Hoàng Sa với những cơ sở quân sự đó là một cái gọng kềm rồi, mà thật ra là chỗ đó gần cho Việt Nam nhất. Cho nên mấy năm qua chúng ta đã nói nhiều về cái chuyện này là phải chú ý vào cái Hoàng Sa. Nó là một cái yết hầu của toàn cái Biển Đông. Câu hỏi của anh thì anh nói là cái mũi Trường Sa thì cái cũng đúng. Và là bây giờ là ngoài cái Hoàng Sa nó lại lập các cái cơ sở quân sự ở trên các cái đảo Trường Sa, 7 đảo như anh nói. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không chỉ ngừng ở đó, nó sẽ tiếp tục. Mà để cho nó có thể tiếp tục á, thì nó sẽ có một cái mũi khác nữa. Là mũi khác là gì? Là mũi khác là nó thúc đẩy gây rối ở cái biên giới Tây Nam Việt Nam, tức như là biên giới giữa Campuchia với Việt Nam. Thành ra đó là mình không phải nói đùa, nhưng mà đúng là bây giờ nó có 3 mũi giáp công, tức như là 2 mũi từ biển và 1 mũi từ đất liền. Đây là cái chiến lược dương đông kích Tây của Trung Quốc. Mà mới vừa đây báo chí có nói đến sự cố ở cột mốc 203 ở biên giới Tây Nam, và những cái người dân Campuchia được đảng gọi là cứu quốc của Campuchia kích thích ra bên Việt Nam, họ đánh người Việt Nam bị thương. Tôi nghĩ vấn đề này không phải là vấn đề ngẫu nhiên, bởi vì nếu mà những người nghiên cứu cái vấn đề dọc biên giới Việt Nam thì thấy mấy tháng gần đây đã có căng thẳng hầu hết như gần hết các tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, trong khi Trung Quốc đang bồi đắp các cái bãi chìm ở Trường Sa và xây dựng các căn cứ quân sự. Thành ra đó rõ ràng là Trung Quốc có một cái chiến lược dương đông kích Tây, làm cho nhiều người không hiểu rằng là cái mục đích chính của Trung Quốc là gì. Nhưng mà tôi nghĩ mục đích chính là tiếp tục xây căn cứ ở trên Trường Sa, mà căn cứ bây giờ là nó có những cảng nước sâu, có thể là dấu tàu ngầm ở đó, và họ xây dựng những cái anten liên lạc vệ tinh, những tháp radar vân vân. Thì việc quân sự hóa các cái đảo nhân tạo này không những là đe dọa đối với Việt Nam và các nước nhỏ khác trong khu vực, mà còn thách thức đối với những nước ngoài khu vực, đặc biệt là đối với Mỹ. Bởi vì 45 năm nay là Trung Quốc cố ý thách thức Mỹ và chĩa mũi dùi vào Mỹ, bởi vì nếu Mỹ mà im hay là nhẹ tay thì Trung Quốc cứ tiếp tục lớn. Cho nên mấy tháng nay cái phản ứng của Mỹ tôi nghĩ là đúng hướng, bởi vì nếu không là Trung Quốc sẽ cứ tiếp tục khiêu khích, cứ tiếp tục xâm chiếm.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, giáo sư đánh giá là sắp tới đây đó, cái diễn biến tình hình Biển Đông có thể là như thế nào?
Tôi nghĩ là sắp tới đây Trung Quốc sẽ tiếp tục những động thái tầm ngậm dâu, có thể dịch ra tiếng Anh là salami slicing. Mà nếu họ làm cứ hai bước tiến một bước lùi, hai bước tiến một bước lùi, nhẹ nhàng không thách thức mạnh lắm, thì họ nghĩ rằng là họ sẽ có thể nghĩa là dần dần chiếm được Biển Đông, hay là dần dần sẽ nghĩa là tạo ra một cái chuyện sự ra rồi. Thì tôi nghĩ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ phải vận động các nước trong khu vực cùng nhau tuần tra trên Biển Đông cũng như xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã và đang xây các cái căn cứ quân sự. Bởi vì nếu không, như tôi đã nói, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới coi như là Việt Nam, Mỹ và các nước khác đã chấp nhận sự đã rồi. Trong trường hợp đó thì Trung Quốc sẽ càng ngày càng làm tới và Mỹ sẽ mất nhiều uy tín. Mà nếu mà Mỹ mất uy tín thì nghĩa là Trung Quốc sẽ cứ tấn công tới. Thành ra như chúng ta mới vừa nói, thì những cái động thái trong vài tháng nay, đặc biệt là nâng cấp hợp tác quân sự với Việt Nam, là đi đúng hướng và tỏ ra là Mỹ có thái độ rõ ràng và cương quyết. Khi mà Mỹ đã làm việc này rồi là Mỹ không có thể lùi nữa. Bởi vì nếu mà anh làm việc này mà anh lùi thì anh là con hổ giấy. Mà anh sẽ làm cho các cái nước khác ở trong khu vực, kể cả Việt Nam, nói anh là không tin được. Mà như vậy thì Mỹ đã tốn rất là nhiều công, nhưng mà rồi thì cũng không được gì lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái quan hệ của Mỹ với Việt Nam sẽ càng ngày càng được siết chặt. Mà cái việc mời ông Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ là như chúng ta mới vừa nói, là một cái biểu tượng để cho thấy rằng Mỹ và Việt Nam sẵn sàng là bỏ qua vấn đề ý thức hệ hay là tạm gác qua những vấn đề mà chưa đồng ý để có thể cùng nhau bảo vệ lợi ích của nhau cũng như lợi ích của các nước khác trong khu vực.
Dạ, xin phép hỏi giáo sư một câu cuối cùng là như vậy, là giáo sư đánh giá như thế nào về những cái động thái gần đây của Việt Nam liên quan tới cái vấn đề Biển Đông? Có nghĩa là phản ứng chính thức đó, đối với những cái hành động của Trung Quốc thì Việt Nam có vẻ là tương đối là kín đáo, là thận trọng, phản ứng rất là thận trọng. Nhưng mà bên cạnh đó, đó thì có một số những cái dấu hiệu về cái mặt mà vận động quần chúng trong nước giúp người dân nhận thức rõ hơn về hành động của Trung Quốc.
Vâng, đúng như thế. Nếu mà anh đọc những cái báo trong Việt Nam như là Việt Nam Express, Việt Nam Net và Giáo dục Việt Nam, ba cái báo đó thì anh thấy rằng hình như là mỗi một tuần đã có một, hai bài nói về vấn đề Biển Đông. Ngoài ra thì vừa qua có một bộ phim 5 tập được chiếu ở Việt Nam rồi được đưa lên trên YouTube và các cái chỗ khác, thì rõ ràng là chính phủ Việt Nam nghĩ rằng bây giờ là phải tích cực vận động quần chúng trong nước và cũng như dư luận thế giới, bởi vì bây giờ cũng có nhiều bài của một số người ở trong nước viết bằng tiếng Anh gửi ra các cái báo nước ngoài. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái Việt Nam đang có tiếng nói rõ ràng và cương quyết, mà như vậy là rất là quan trọng, là bởi vì Việt Nam có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực Biển Đông, mà Việt Nam không lên tiếng rõ ràng và cương quyết thì khó có thể mà giúp những nước như nước Mỹ này kia vận động quần chúng họ để ủng hộ Việt Nam, để bảo vệ quyền lợi các nước xung quanh Biển Đông. Thì tôi nghĩ đúng là như thế. Và trước mắt thì tôi nghĩ nói nghĩ thêm là Việt Nam nên tham gia các hoạt động tuần tra chung với Mỹ, Nhật, Philippines, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc, vân vân trên Biển Đông. Bởi vì nếu một mình Việt Nam thì khó có thể mà bảo vệ lợi ích của Việt Nam. Mà một mình Việt Nam đi ra tuần tra thì Trung Quốc có thể tạo các sự cố rồi lại bắt nạt Việt Nam. Nhưng mà nếu mà Việt Nam tham gia các hoạt động tuần tra chung với các cái nước như mà tôi kể đó, thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phải e dè. Có thể đánh một nước như Việt Nam được, có thể đánh một nước như Philippines được, nhưng mà tôi nghĩ khó mà đánh những cái nước lớn khác mà Trung Quốc không bị thiệt thòi.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Vừa rồi là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Trong chương trình ngày mai thứ ba 7 tây tháng 7, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, là phần tạp chí kinh tế, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California về chủ đề Chính trị Hoa Kỳ gây trở ngại cho Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.